hôm nay ngày 18 tháng 6 năm 2011, đạo tràng chùa Đại Thành có một duyên lành rất lớn được thông báo tại đức giảng sư Pháp Hòa từ Canada đến để chia sẻ với chúng ta dù hôm nay và sáng ngày mai. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm hết tình, chúng tôi xin được kính mời tất cả quý Phật tử đồng hương hoan hỷ đồng đến đây để cùng những thầy. Chúng tôi xin mời ban chính sư tôn thân thầy Quan Âm Phật Tiền, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you. Tụng là
khi nào mình lên mình đọc lại cái lời đó. Và thường tụng thì nó theo cái kiểu cúng tụng, có nghĩa là nhiều người cùng hòa một âm điệu để đọc lại cái lời Phật dạy, thì chúng ta gọi là cúng tụng. Vậy cho nên cái bài tụng của chúng ta là cúng kinh công đức thù thắng, có nghĩa là chúng ta cùng nhau ôn tụng lời Phật có âm điệu, bởi vì âm điệu nó làm cho mình dễ nhớ lâu hơn. Và khi chúng ta tụng ngày nào cũng cứ như đó là chúng ta cứ tụng, và tụng riết lâu ngày thì cái chữ đó nó đi sâu vào tâm thức của mình. Cũng giống như là cha mẹ mà thầy con mà cũng như chuyện mà thầy từ nhỏ thầy tới lớn cái mình nó rồi tụng nữa. Là mình hay nói là cha mẹ gặp mình là cứ tụng đó, chứ mình nhờ tụng vậy cho nên mới có mình ngày hôm nay, phải không nào? Thành ra Phật tử mình cũng vậy, lời Phật dạy á mình mới không. Mà nếu mà chúng ta không có thường xuyên tụng tập thì chúng ta sẽ quên. Cũng giống như mình đi ra ngoài đường mình gặp một cái người nào đó mà họ cứ nói cùng cái câu chuyện ngày nào cũng đó, thì lâu ngày mình cũng không quên được. Cho nên mình phải làm sao mình tu bằng cách càng dạng lòng, mình tu giống như là xúc một cái đải rổ cát sỏi đá để chúng ta càng quặn cái này, thì chúng ta phải thường xuyên tụng lời Phật dạy để chúng ta thanh lọc cái tâm ý. Bởi vì hàng ngày tâm ý mình nó tiếp xúc với cái bên ngoài nhiều, mà trong khi đó mình không có ít có thời giờ cũng như rất ít cơ hội chúng ta tiếp xúc với những điều thân thiện. Vì vậy mà chúng ta phải nghe kinh, tụng kinh, nghe pháp thường để làm gì? Để nó gạn lọc cái tâm ý của mình. Và chúng ta tụng, mà khi chúng ta cúng, tức là chúng ta tụng có âm điệu hòa nhịp với nhau, thì tự nhiên cái âm thanh đó nó dễ tác động mình và nó làm cho cái tâm hồn thơ thới và mong nhớ mà lâu hơn. Vì vậy mà tôi nhà Phật khi tụng kinh đó, là có chuông mỏ, có khánh, có linh, có tan, và giúp thầy của bạn làm đây. Quý thầy là Huế không? Rồi quý thầy mụn, quý thầy tán, nghe hay lắm phải không? À, âm điệu rồi có linh có tan, tự nhiên mình nghe xong rồi có bao nhiêu phiền não bụng rời theo linh, linh lắc sao mình nghe xong rồi bao nhiêu cái phiền não lắc rơi theo linh hết phải không? Thành nữ ra tán tụng là một hình thức ca, nhưng mà những cái lời ca nó chuyên chở cái lý đạo, cái nghĩa lý nó cao siêu. Ví dụ như thầy tán cái bài trí tuệ bừng lên có biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần thai, cam lồ chữa lành cho khổ bệnh, hào quang quét sạch của chúng ta, liễu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài, cúi đầu ca ngợi duyên hương tịnh,
sinh dụng từ sáng tại thống khổ có
cảm. Đó là bài ca ngợi Đức Quan Âm. Và ca ngợi Đức Quan Âm là một phần từ nguyên trí tuệ, trí tuệ luôn hành lên có biện tài. Biện tài là một có đủ khả năng, có đủ cái tài mà không vô ngại. Trí tuệ bừng lên, người tu Phật mà khi trí tuệ nó khó rồi á, thì tất cả những cái gió dâm của cuộc đời đối với mình nó vô ngại. Đây không có nghĩa là nó không có làm gì mình, nó tới chứ, nhưng mà nó có đủ khả năng nó làm khổ mình. Giống như là quý vị thấy người Nhật không, sóng thần động đất cháy là nổ cái nhà nguyên tử, nhưng mà người Nhật vẫn vững được cái tâm thấp hàng để chúng ta có cái tinh thần gì, cho cái tinh thần vương thương chung chính, cái tinh thần đó, trí tuệ bừng lên có biện tài, họ có cái biện tài vô hạn, khổ đau đến nhưng mà họ có thể tiếp nhận được, bởi vì có khóc có than thì sự thật nó đã như vậy. Cái quan trọng là giữ vững được cái tâm để chúng ta lướt những cơn sóng. Chúng ta sống trong đời những cái buồn khổ nó giống như buồn nhơ, và chúng ta phải làm sao để lắng. Cho nên cái bộ trong đức tánh của hoa sen là tháp trung trình, một trong tám cái đức tánh của hoa sen, chỗ nào có buồn trồng củ sen thì chỗ đó sẽ ra hoa sen. Nhưng mà chẳng những vậy mà củ sen, hoa sen có khả năng lắng buồn làm cho nước trong. Cho nên tám cái đức tánh của hoa sen thì trong đó có một đức tánh là thanh trừ trừ là trong. lắng, trí tuệ bừng lên nó bị sai. Một câu đó thôi là cũng đủ để mà mình học mình tu. Cho nên tụng là ca, cuốn tụng là ca ngợi, nhưng mà từng chữ trong đó nó chuyên chở cái giáo pháp, cái nhắc nhở cho mình tu phải đứng yên chân sống sạch trần ngay. Trần ngay là bụi bặm, trần là bụi, ai là khổ người, trần ai khoai phủ, người Việt Nam cái gì mà khổ thì trần ai khoai phủ đó, có cái nghèo nào bằng ăn củ khoai đó. Trần ai khoai phủ, và nếu mà gặp mà ai khoai sùng chứ lớn ở bên thời đó nó phải nhớ là nhỏ Việt Nam cái đứa nó nghe tình như củ khoai ai đéo ăn là cái củ khoai vậy nha, rồi bỏ biết được cũng ngon lành, nhưng vẽ ra cũng phải sùng. Tình như củ khoai, ai đã làm hai nhưng mà không ngờ ai ngờ phải sùng. Thì đứng yên trên sóng sạch trầm giả, nhưng mà chúng ta có cam lồ chữa lành cho khổ. Cam lồ là gì? Cam là ngọt, lồ là xương trong. Cho nên cái bình mà Đức Quan Âm cầm đó gọi là cam lồ hoặc là cam lộ. Cho nên cái trái cam mà chúng ta cúng đó, không phải là cái sự chịu đựng, không phải là cái sự chua chát. Còn cử cúng nhiều khi Tết ta chịu cúng cam, hỏi sao vậy? Cam ly. Cam ly là đọc tiếng Mỹ, mà đọc tiếng Việt là cẩm ly. Đó là cam là ngọt, cam lộ là xương ngọt. Người Phật tử có cam lộ, có đề hồ giáo pháp thì cam lộ chữa lành cơ khổ bệnh này phải là cái bệnh thân mà khổ tâm. Có nhiều khi mình mặc áo trắng mang về gấm áo đội nón bài thơ đủ thứ một cái xuống cúng, nhưng mà trong lòng mình rất nhiều người. Nhưng mà nhân cam lồ chữa lành cơ khổ bệnh, hào quang quét sạch của chúng ta. Hào quang là ánh sáng, là ánh sáng này của sự tu học, ánh sáng của người mà có tu tập, có quân tu rồi nó bỏ. Nhìn người đó thấy được nét từ, nét tu, nét kỹ, nét tạc vì người đó có tu. Cho quý vị gần, có nhiều người gần cái gì cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Có những người mình gần mình cảm thấy mình nó nóng bức, nó khó chịu. Từ ở trong nó đi ra, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch của chúng ta. Liễu biết tóc bày muôn thế giới. Liễu là một loại nhánh dành dương, liễu là cây dành dương đó. Biết là màu xanh, có nghĩa là xanh biết của cây liễu, nó có nhiều cái củi đi. Liễu biết tóc bày muôn thế giới. Người mà sống có uyển chuyển, có nhu hòa, có nhẫn nhục thì giống như một cái liễu, gió thổi thì đâm hương, mà gió ngừng trở về vị trí cũ. Vì vậy mà mình là người Phật tử, mình phải học cái đức tánh như hoàn vậy. Cái đức tánh uyển chuyển như cái máy công của ngôi chùa, cho nên chùa Tây là cái máy công. Máy công là tượng trưng cho uyển chuyển, liễu biết tóc bày luôn. Mình biết nó đâu, sống trong tim, phải không? Cho nên ngày Hán Sơn ngày mới nói hồng trần bạch lãng lưỡng phương quan. Cõi đời này vừa có hồng trần bụi đỏ, có sống ngồi hồng trần bạch lãng lưỡng phương quan, hai cái đó phải mang khổ sở đau thương, nhưng mà có nhẫn nhục nhu hòa thị chịu phan. Cái vừa có nhẫn nhục, có nhu hòa là phương quốc tốt. Đáo xứ tùy duyên, duyên giới tới chúng ta, đạo thứ là tới chúng ta, biết sống tùy duyên thì tăng cái tự mở duyên với chữ duyên là kéo dài. Tuế là tượng trưng cho năm, nguyện là tượng trưng cho tháng. Người sống có nhẫn nhục quy hoàng thì sống dài trong
giáo xứ tùy duyên duyên với quyền chung thân an phận độ thời quan, cả suốt cuộc đời đến hết đời an cái phận qua được hết tất cả cái thời gian yên lặng. Liệu biết pháp bày của thế giới sống được như vậy thì rõ ràng mình là xem thường ở chết vài lâu rồi. Sống trong cùng nhớ mà một đó xem hết chuyện đó mình chỉ còn làm cái gì nữa, chỉ có thể chắp tay và cung kính tất cả mọi người chứ nó an lạc quá rồi, cúi đầu ca ngợi nhân vương thịnh tinh nguyện từ bi. Và khi mình hiểu được cái bài đó thì mình nghe những cái tán tụng cái bài đó thì mình bao nhiêu vui mừng, cái an lạc nó sâu vào. Như vậy thì mình tụng kinh á, có chuông, có mỏ, có cánh, có tay, có linh, tất cả những cái pháp khí đó, những cái nhạc lễ đó nó tạo lên một cái âm điệu và làm cho con người chúng ta lắng thì hạ, bởi vì con người chúng ta thích âm thanh, thích âm thanh. Vì vậy mà âm thanh mà có tự nhiên mình dễ đi, nghe cả khi nghe giảng là chính thôi, mà thầy mình giảng là hát bài mình phát lên, có phải không? Hiểu không?
Hiểu.
Để mình nghe. Bây giờ xin mời đại chúng nghe bài cái bài này nó có
theo mưa thánh thời ta miếng miệng nở luôn nụ cười đằng xa trời đất bao la phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời, tuyệt vời là giá trị của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây có thầy có bạn có luôn nụ cười, còn sợ là ta còn sống bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên đây là xuống quá thiên trên trời.
Quý vị thấy quý vị là tiên chưa? Phải không? Đó, còn thở là ta còn sống nè, bước đều là còn đủ hai chân nè, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên để là sướng quá tiên trên đời. Đó là dân miền Nam sướng quá cha trên đời. Đời chúng á, nhiều khi ở trong cuộc đời của ta có những cái niềm đau và khổ. Mà nếu mình tìm được một người nào để mình rút ra đó, mình đỡ đó. Cái hôm mà bay qua đây đó, từ ở Edmonton, Canada thì bay qua Denver, thì chuyến bay có quà là đi từ 6 giờ sáng cho nên 4 giờ là phải chuẩn bị các trường, và trước đó thì cả đêm không có ngủ để chuẩn bị công việc để mà đi, thì thức suốt đêm nó chuẩn bị công việc cho chùa giao lại cho mấy chú lo để mà mình đi yên tâm. Thì ra tới như phi trường thì lên máy bay thì cái ở trên cái nóc của cái phi trường nó có cái e cái không cái nút mà để mình mở cho nó mát, thì mình thấy cũng mình nóng mình mở mình để yên đó mình tắt, thì mình nằm ngã lưng mình tiếp được chút. Thì trong khi mà ngủ như vậy thì cái gió nó đi vào cái người mình biết mình tỉnh, thì giật mình thức dậy thì cảm thấy rất là khó chịu, bắt đầu cái người nó nghe còn đầu cái đầu nó quay rất là nhức đầu khó chịu. Và bây giờ là mình ngồi trong cái cửa sổ trước mình là có hai người nó thành xăm dưới nang thôi chịu chậm, thì cứ ngã nó nằm thở như vậy thì khi xuống nó rồi thì có bà mới để các bạn đi xuống và dùng coi coi mà cái trên đầu là nhỏ không để đi kiếm chỗ cảm gió. Pháp Hòa xin thưa đại chúng, mà Pháp Hòa có cái giỏi là nắng không có mưa, mưa không có chịu mà ghét gió kỵ mùi sương. Thì khi mà đi kiếm được ngoài cái dây dầu cốc ra thì cuối cùng phải đành đi vô. Nhưng mà thời mai trong cái vali nó còn 25 xu, lấy cái đồng xu ra đi vô trong bathroom, định đi vô trong cái nhà vệ sinh đó, đóng cửa cạo gió, mà thời hên quá, vô nó đầy hết trơn. Làm sao đây? Thế là nhìn qua góc kia có cái chỗ yên lắm, thành nữ mình sẽ đi qua đó riêng một góc trời. Đi vô đó thì phải chịu khó là ra áo rồi dỡ mình ra thì không có dầu, mới lấy cái nước ấm á ho lên và cạo, và cạo xong thì cái ngực nó nhẹ hơn. Thì trong khi mà Pháp Hòa đi á, cái cuộc đời mà lang thang ngày đây mai đó, ngày mà không có cái ai người nào đi theo phụ, như mình sắp đi nhỏ đi, mình nhiều lúc bệnh dọc đường như vậy là phải tự lo. Nhiều lúc mà đi dọc đường mà trúng gió hay là bệnh gì là phải tự mình giải quyết, chứ còn không là gì không nổi. Mà có lúc là chuyện khi đang chỗ này xong thì lên đường qua chỗ khác, mà mình đã nhận xô rồi mà khổ quá. Người ta nhận xô là có deposit rồi, và không tới là mất deposit đáng chịu. Nhưng mà mình cũng có deposit gì hết. Thế thì cạo gió xong thì người mình khỏe. Thì từ đó mình mới khám phá ra, trong khi mà có quà cạo gió và nó nhẹ ra thì có quà ra ngoài, có quà ngồi thì có quà nhiều lại. Thì quà thấy trong cuộc đời của ta có những lúc đó, chúng ta sẽ trúng gió cái chuyện đó. Có nghĩa là những lúc đau thương nó đâu có tới bất thần, không bao giờ gào với ai, hét với ai, hơn với ai, than với ai, thì chúng ta sẽ tự tìm cách chúng ta giải quyết ra. Vì vậy cho nên á, chúng ta tu thiền á, là chúng ta thiền ở trong cái giây phút từng cái sự việc xảy ra trong cuộc sống này. Vì thiền nghĩa là gì? Thiền nghĩa là chúng ta dừng lại và chúng ta biết nhìn lại sự việc, là tu thiền. Thiền không nhất thiết phải ở tọa tụ bồ đề, thiền không nhất thiết phải quay mặt vô mắt một ngày mấy giờ đồng hồ. Nhưng mà chúng ta phải làm sao ứng dụng cái chữ thiền đó ngay trong cái đời sống hàng ngày để chúng ta khám phá và tìm ra được cái con đường, cái lối thoát cho mình. Nếu mà mình mở cái vali ra mình nhất định phải có chai dầu, hoặc là chai dầu không có thì làm gì nữa? Thì không có dầu là chứ nước là không có đồng xu cạo gió thì 23 xu vẫn có thể giải quyết được. Quý vị hiểu ý không? Tuy hôm qua sau khi một số Phật tử thăm rồi thì quý vị về thì có qua được cơ hội đi check mail, thì có một Phật tử email tới cho mình nói: thầy ơi, thầy đang ở đâu? Bây giờ con đang khổ lắm, con muốn tìm thầy của con chút. Và không dám gọi con tại vì nghĩ rằng giờ đó chắc thầy đang ngủ. Và con nói rằng bây giờ con có chút gì đau và khổ, con chút 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 với bạn thì con thầy đó là lúc với người thân và bây giờ con cũng tìm thầy một chút
uống hồn.
Thì khi mà nhận được cái mail như vậy đó thì có mà biết cái bệnh này cần phải được cạo gió liền, giống như ngày qua mình trúng gió vậy. Thì mặc dù có hơi mệt nhưng mà Pháp Hòa vẫn trả lời. Thì Pháp Hòa nói: chị ơi, bây giờ Pháp Hòa đang ở xa lắm, Pháp Hòa không thể nghe con gì được. Thôi bây giờ đó, nếu mà chị không có thể giải quyết được với ai đó thì chị cứ viết vào mail đi, rồi chị gửi qua, chị xem qua mail Pháp Hòa thì coi như chị đã biết. Tại vì có những người đã làm như vậy. Khi mà cái niềm đau nó khổ nhiều quá mà không biết rút với ai thì viết qua đồng hồ trong giấy, xong đem đi đố cùng ông báo, nhờ ông báo đọc. Thì Pháp Hòa cũng thương với đại chúng như vậy, chứ là trong cuộc đời của ta có những cái lúc đó, không phải là cái dập dồn sóng gió, mà chỉ cần một cái hơi gió nhẹ nhẹ trên đó, nhưng mà nó ở lâu ngày nó thành ra một cái vật. Quý vị nghiệm là trong cuộc sống hàng ngày của mình có nhiều khi không có gây lớn đâu, cũng không có gây đúng mà còn là gây lộn. Nhưng mà chính cái gây lộn đó, nhiều cái lộn nó dồn lại, nó cứ dồn lại. Và khi mà nó dồn lại lâu ngày nó thành ra một khối, và cái khối đó một lúc nào nó rõ. Vì vậy cho nên nó trong kinh đó, Phật có dạy chúng ta rằng đó, Phật có đưa ra 6 cái phương pháp để chúng ta tự mình phải giải quyết cái niềm đau nỗi khổ của mình. Và trong thời gian đọc kinh thì thấy cái điểm nào hay, các bạn thường luôn cái điểm đó là để các bạn chia sẻ với đại chúng. Hôm nay các bạn cũng chia sẻ với đại chúng, đây là những lời Phật dạy trong kinh, và Phật dạy rằng đây là những phương pháp để chúng ta chuyển hóa, gọi là cái pháp tham nhẫn. Nên thưa đại chúng, là chúng ta đang ở cõi này là cõi ta bà. Ta bà là gì? Ta bà người Trung Hoa gì là tham nhẫn. Tham là phải chịu, nhẫn là phải chịu đựng, tham nhẫn là cõi phải chịu sự. Thậm chí mình đi tu rồi, gọi là chúng ta đi tu là chúng ta xả bỏ, đúng không? Xả cạo cái đầu, cạo râu, thay áo, cứ như là mình phải bỏ hết. Nhưng mà vô chùa rồi tu rồi tưởng xả hết, nhưng mà không, cũng phải tu cái tham. Vì cái đó mới chúng ta mới xả được cái bên ngoài không đó. Chúng ta xả chưa được cái bên trong. Chẳng hạn vô chung chùa thì nhiều khi cũng còn phàm hết rồi. Vô là nhiều khi người nói câu nghe cũng phiền muộn lắm. Nhưng mà tự mình phải có người thân thích của mình, như là chồng, vợ, con, cháu, người gần gần chút như là bạn thân, như bà con, quý của, xa xa như những đạo hữu đi chùa. Tất cả nếu chúng ta không có cái pháp tham nhẫn thì chúng ta tu hành cũng cực khổ. Đã ở cõi ta bà rồi mà còn cực khổ vì chúng ta không giải quyết. Cho nên hôm nay Phật dạy mình nghe là đơn giản, và nghe cũng Phật nói đơn giản, và mọi cái mình cũng biết mà, nhưng mà biết mới làm hai cái khác. Thế có người mới hỏi là ngài tại sao được gọi là tổ, tổ này hay gọi tổ này tổ, tổ này. Ngài mới nói rằng tổ là người tri hành tổ, biết và làm nhất gọi là ta bà, dịch là kham nhẫn, là chịu đựng. Cho nên đối lại với ta bà là gì? Cực lạc. Đối với ta bà là cực lạc. Và nếu chúng ta không biết chữ cực là gì, chữ cực là cung cực. Cung cực của cái khổ cho nên là cực khổ. Cung cực của cái vui là cực lạc. Vậy thôi chứ có gì đâu. Cho nên cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dọc đường này. Thôi ta đỡ ra, Phật dạy con kinh, có một cái cách. Hồi nãy Pháp Hòa có nói rằng nè, trong nhà Phật có dùng cái từ là thiền quán. Chúng ta phải quán. Quán là sao? Là chúng ta dừng lại, chúng ta phải làm. Hay nói một cách khác là chúng ta nhìn sâu vào từng vấn đề. Quán là vậy. Cho nên Đức Quan Âm làm sao ngày qua được tất cả khổ ảnh, làm sao được chúng ta gọi xưng ngài là một bậc quán tự tại Bồ Tát, là vì ngài có quán, có nhìn sâu. Ngài dùng cái trí tuệ các nhãn ngài đi sâu, cho nên ngài mới gọi là tự tại Bồ Tát. Và chúng ta gọi ngài là quán tự tại, bởi vì ngài có nhìn kỹ lắm, ngài nhìn rõ. Ở trên này Phật nói, nếu như một người nào mà làm khổ ta thì sự khổ này do cái người đó đem tới cho mình. Nhưng chúng ta biết chúng ta là một đứa ruộng phì nhiêu thì chúng ta có thể tiếp nhận hết tất cả những hạnh phúc. Ngày hồi nãy trước khi qua đây thì Pháp Hòa có thăm một số người, thì Pháp Hòa có một gia đình, người chồng và người vợ đó, thì Pháp Hòa cũng an ủi người chồng. ăn mình phải nghĩ rằng ăn là của nào đó của anh hết. Và chị vui lòng, chị hoan hỷ, chị làm cái việc chăm sóc cho anh, tại vì chị là người đã làm cái việc. Tất cả cái gì cũng do chúng ta nhìn và chuyển. Nếu mình thấy nó là nghiệp thì nó thành ra nghiệp, mà chúng ta thấy nó là nguyện thì nó nhẹ. Cho nên ví dụ như là người ta mang, có bà nói ví dụ đi, mình có một số những cái hoa hàng số mà trồng mà tự nhiên nó bay nó sinh mình đúng không? Nó xứ này chuyện thương lắm. Đất của mình đâu tự nhiên có những cái hoa mình không hề trồng ở đâu bay qua nó đậu. Nhưng mà tại vì mình có đất cho nên hạt của nó rớt xuống nó mọc, cứ thử xi măng không nó mọc sao nổi. Vậy thì mình là một miếng đất, một nguồn điện và những hạt giống đó nó đi tới. Mà chúng ta là một người làm người giỏi thì chúng ta biết cài vừa làm cho cái hạt đó tốt. Chúng ta có quyền dời, dời một làm cho nó được tốt hơn. Có nhiều cái hoa không trồng mà mọc, thấy cũng đẹp mắt, thôi kệ, mình bắt đầu chỉnh đốn nó làm cho nhà mình có thêm hoa. Người tu cũng thế, nếu không có những cái đó thì đâu ra cái gì tu. Quý vị nhìn mình tự tập coi, nếu mà đổ khối xi măng vô đâu ra tập, đổ xi măng vô rồi bắt đầu cái nắng khóe sơn ô nó ra khúc gỗ mà không ai lẻo gọt hót rồi khoét làm gì ra tự tập, chúng ta là khúc gỗ. Vậy cho nên nếu mà chúng ta đừng có nghĩ rằng người đó làm tốt khổ mà chúng ta phải thắng, vì chúng ta là một cái tâm rộng cho nên chúng ta là một cái quốc gia. Nếu mà mình cái ly này á mà nó không có rộng á thì đầu sau nó có thể chứa được nước ở trong đó. Cho nên chịu đựng là nhẫn, nhẫn nghĩa là chịu đựng, và chịu đựng có nghĩa là mình có khả năng chịu đựng. Cho nên Phật dạy một cái cách đầu tiên là nếu ai đó làm cho mình khổ và khổ này do người kia đưa tới, nhưng ta là ở vụ đẹp, ta có thể chấp nhận và chịu nó khổ. Vì sao? Vì có mình có từ duy, mình có tuệ xem. Quý vị đi vô chùa, quý vị thấy đó, bên có cái trống, bên có cái chuông. Cái chuông là tượng trưng cho từ duy, cái trống là tượng trưng cho trí tuệ. Người tu có từ duy, có trí tuệ thì sao? Người tu đó phải giống như cái cổng tam quan. Cổng bên này là cửa từ duy, cái cổng nhỏ bên là cửa từ duy. Cửa nhỏ bên này là cửa trí tuệ, mà cửa giữa gọi là gì? Phước huệ song tu. Cổng tam quan là nghĩa vậy. Bên hiểu bên thương là từ duy trí tuệ, mà con người mà sống không có dung nạp được từ duy trí tuệ thì người nó cao lớn, cho nên cái cổng cửa phải bự hơn. Cổng nhỏ phải bự hơn và hai cửa nhỏ, mà thường cổng tam quan phải nằm ở ngoài, đi vô được bên trong. Cái ý nghĩa là xây cổng tam quan nó khó hết. Tại sao không xây sát mặt tiền chùa để cửa ở dưới cho nó trống, mà lại xây ngay đầu cổng bước vô một miếng đất rồi mới tới cổng chùa? Anh không mở được cánh cửa đó thì anh không thể nào thấy được một bầu trời thênh thang để vào cửa Phật. Quý vị thấy điều quan trọng. Trên cửa giữa là cửa phước huệ song tu, cửa hai bên là cửa hiểu cửa tu. Người mà dung nạp được cửa thương cửa hiểu rồi thì làm gì không có phước, làm gì không có phước. Hôm nay có một bà phụ tên là Phước Duyên pháp lên và hỏi lấy cái thuốc, cái trí để làm gì? Để trang nghiêm thân. Vì vậy mà tất cả đều là nguyện. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mà mình đi tu mà rồi vô trong chùa cái mình không có làm nguyện không gì hết thì nó cũng được, mà làm mà không khổ à. Tất cả đều vì mình nguyện là. Ví dụ như Pháp Hòa nguyện là cái gì có bà biết, có bà sẽ chia sẻ cho quý Phật tử. Thế thì người ta nghe mình nguyện như vậy, ta mới mời họ mình đến. Cho nên lên ngồi đây họ không khổ, tại vì mình nguyện nói mà. Nói đến khô cổ, ép nó. Nhưng mà vì mình vẫn là chân, không phát gì. Có bà nói ví dụ vậy. Cho nên mình tu là phải biết chuyển từ cái nghiệp thành cái nguyện. Mà khi nó thành cái nguyện rồi thì không khổ. Điều thứ hai mình dạy nếu cái đó nó đến với mình thì mình phải thấy rằng sự việc này nó đến nó giúp cho chúng ta giải cái nợ cái nghiệp. Chứ bây giờ mình mượn nợ mà có cơ hội trả, mà trả được rồi thì nó bớt nợ. Giống như mình mượn 100 đồng mà mình trả được 50 thì mình phải mượn cho tay mình nhẹ cái mượn 80 thôi. Đó. Cho nên đó, mình mà có trả cho ai cái gì đó thì cũng đừng có khổ, đừng có buồn là vì mình trả mới. Đời trước mình không có nguyện thì đâu có tới. Quý vị có nghe chuyện Chim Anh Phủ chưa? Một cái tiền thân Đức Phật Thích Ca, ngài là một con chim Anh Phủ có hiếu với cha mẹ. Cha mẹ của Chim Anh Phủ bị mù, và trong cái thôn đóng đó có một ông trưởng giả, ông nguyện rằng lúa thóc ta mọc được đây, ta trồng được đây, ta gặt hái được đây, nếu chúng sanh nào cần chúng sanh sẽ giúp chúng ta. Chim Anh Phủ nó nghe được, nó bay tới nó lấy thóc, ông dâng lưới ông bắt. Ông nói tại sao ta trồng được cổ mà chưa có dám lấy? Thì cũng Chim Anh Phủ nó tại trưởng giả nguyện. Trưởng giả nói rằng lúa thóc trưởng giả trồng được, chúng sanh nào cần thì cứ lấy. Thì tôi cũng là một chúng sanh mà cha mẹ tôi đang đói khổ vì đuôi mù không có lấy được, tôi bay tới đây lấy. Thì ông mới nói chim muôn còn hiếu thảo như thế, muốn chi loài người, mà tại mình nguyện nó mới tới. Đó. Thì tiền thân của trưởng giả đó là ai? Đó là tiền thân của càn khôn là Phật. Còn con chim Anh Phủ đó là Đức Phật Thích Ca. Hai con chim cha chim mẹ bị mù đó là Hoàng hậu Maya và Vua Tịnh. Vậy cho nên trong gia đình Phật tử bây giờ cái đàn em mà nhỏ xíu 7 tuổi nó chưa là chim Anh Phủ, còn Anh Phủ là lấy từ con chim Anh Phủ nó để đặt cho các em nhỏ. Các em là đoàn Anh Phủ, có nghĩa là cái đoàn thực hiện cái thành theo cái nghĩa của một con chim nhỏ có lòng thương. Nếu mình không nguyện thì người ta đâu có tới. Chẳng hạn như trong chùa mang cây sọt nấu ăn là tại vì mình muốn nấu cho ta tới ăn, mà ta tới ăn thì phải mừng chứ thằng nhán. Quý vị thấy không ạ? Chứ mình nguyện người ta biết nó tới chứ. Không biết lát có ăn không ta. Thì quý vị hiểu mình nói nha, là thử ra cái gì mà nó đến thì chúng ta biết rằng chúng ta nguyện giải chứ. Cho nên mà một cái gì nó đến với mình á, giống như Pháp Hòa quý vị biết không, từ đầu năm á là Pháp Hòa có một cuốn sổ là tất cả các nơi là người ta cứ bút rồi đầy hết cho tới hết năm. Trời ơi, mà mỗi lần mình nhìn cuốn lịch á là mình thấy từ đầu là những cái chỗ mình chưa đi, mà thấy chỗ nào xong rồi Pháp Hòa nhẹ không chứ. Là vì mình chưa tới thì bắt đầu mình phải lo, rồi mình phải nói cái gì đây. Ví dụ vậy, rồi không biết chỗ đó phải không biết mình không? Đùa thôi nha. Ví dụ vậy cho nên phải đi chỗ nào xong rồi cũng phải nghe cái chỗ đó. Giống như là trong lịch trình của mùa hè này là đi từ đầu năm về nhà ra xuống cái phòng chỗ này nè, rồi xong rồi từng hai tuần nữa là đi một chỗ nữa nè, thế là bắt đầu mình khá rồi đó, rồi ở nhà con có một hè rồi qua có một con mình mình chọn gì chứ. Đó thì của mình thương với lại chúng không phải rất là yếu, nó là mình giải được một cái nào rồi thì sao. Cho nên cái gì mà quý vị trả xong một món đó, thì quý vị hồi xưa quý thầy mình tu á, ở bên Tức Sĩ có cái bài kệ tán dương người đi tu: tóc vừa cạo tơ hồng gọn tuổi, cuốn sổ đời tên tuổi đã quên, nợ trần ngày ấy giúp rồi tây phương an dưỡng một ngôi thành đạt. Kể từ ngày đó vãng sanh xứ Phật. Vãng sanh đây phải là chết đi, cạo đầu là chết. Vãng sanh có nghĩa là vãng là mình siêu thoát, sống ở một cái cõi mới, một cái nơi chốn mà không còn người. Vậy cho nên cái cuộc đời của ta đó, chúng ta có bi mà không có lụy, chúng ta có buồn mà không có khổ. Người ta thường nói bỏ thì thương, vương thì bỏ. Nhưng mình đã tu rồi, bỏ thì thương, vương mà không nặng. Mình vẫn lo cho người đó chứ, nhưng mà tôi với anh có duyên, có nợ, cho nên giờ tôi lo cho anh, tôi không có khổ. Tôi với em có duyên có nợ, giờ em bệnh tôi lo, tôi không có khổ, tại vì đó là đạo chứ. lúc sống thì chúng ta gần gũi với nhau, nhưng khi bệnh hoạn thì chúng ta cũng chăm sóc. Giống như mình sống trong chùa đó, quý thầy sống trong chùa cũng vậy. Tuy rằng chỉ là huynh đệ trong chùa, nhưng thầy này bệnh thì thầy kia mới chăm sóc. Và cái đó là cái phước. Cái đó là cái phước. Cho nên một cái gì nó đến với mình đó, thì mình biết rằng nếu cái đó nó khổ, ở đây không phải là cái gì khổ đó. Cái chuyện khổ nó đến với mình đó, thì mình mới thấy rằng mình là một người có khả năng. Cho nên cái này nó đến với mình. Mình là một người có khả năng, cho nên bây giờ mình giúp và mình cứ nghĩ đây là gì? Đây là mình đang giận. Mình chửi mình một câu, mình cứ quay. Quán ác ngôn thị tâm kiến, khổ nghiệp nhắc đầy như thế là chứng đạo nha. Phải quán cái lời ác là cái cơ hội chúng ta tạo công phước, công phước gì, công phước của sự chịu đựng của mình. Quán ác ngôn thị tâm kiến. Chư Phật ngày xưa cũng đã từng là những người tu hạnh nhẫn nhục cho nên mới thành tựu. Cái điều thứ ba, nếu không có những người đó thì làm sao ta có thể đi tới cái chỗ nhẫn được ba la mật? Trong hạnh tu của Bồ Tát tu có sáu hạnh, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thì trong đó có một cái nhẫn nhục, và nhẫn nhục tới cái chỗ viên tròn rốt ráo tận cùng, cho nên nhà Phật gọi là ba la mật. Ba la mật là âm từ tiếng Phạn là paramita, mình âm là ba la mật đa, từ Trung Hoa dịch là viên mãn rốt ráo tu căn. Mà mình nhẫn, mà cho nên từ xưa đó nhẫn trái chủ hoan nha tùng nữ phật. Tại sao nói ba lần nhẫn? Miệng nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn. Nhẫn được như vậy thì những cái trái chủ là nở cũ, hoan nhan từ đây sẽ thật. Nhẫn trái chủ hoan nhan từ đây. Cho nên mình mới biết rằng nếu mà không có như đề bà đặt ra thì đâu có tác thành sự nghiệp của Đức Thế Tôn thành tựu được đạo quả như trong kinh Pháp Hoa kể. Cho nên những người đó là hiển nhiên đức của mình. Có nhiều khi mình sống chung nhà mà mở miệng ra thì chọn, có lẽ mình nói gì cũng bị cái người kế bên chọn. Mình đừng có nghĩ cái đó là, mình nghĩ cái đó là những chuyện duyên thức giúp cho mình nhẫn được ba la mật. Mà mình mà cãi lại cái đó rồi tôi chưa tới. Có nhiều khi mình sắp giỏ mình đi qua cái ba la ơi ở nhà đi mà đi mà mặc cái đủ y chang. Cho nên rồi cái mình phải sao mình phải chuyển chút cho tao thấy. Nó thấy mình tu có kết quả, nó thấy mình không có kết quả, nó có một tiên nó là xả tôi đi có chuyện. Rồi nó bảo ông xả tôi đi có thay đổi, tu là thay đổi chứ không gì. Ví dụ như ngày hôm qua mình chưa tu, cái tướng mình còn tóc, người thân mình còn mặc áo đời. Cái vừa cái bữa sáng sau mình vô chùa làm cái lễ cạo cái đầu cái thay vô cái nhìn ra thì tu. Quý vị thấy không? Cho nên tu là đổi thôi, nhưng mà cái đó đổi tướng mà. Rồi từ cái đổi tướng đó, rồi nhờ lời kinh tiếng kệ trong chùa hàng ngày, nó bắt đầu nó đổi tâm. Phải không? Nó đổi tâm rồi ở trong này lâu ngày nó đổi tâm. Bởi vì tánh là gì? Tánh là cái đó. Tâm là cái mặt ở trên, nó còn lấp bắp lên bền. Nhưng mà cái tánh nó không lấp. Phải không? Chuyển cái tánh. Rồi bây giờ á, mình phải tu cái hạnh thì bây giờ ba điều là phải không? Điều thứ nhất là cái chuyện gì người kia đến à, mình là phở bụng cho nên cái hạt giống khổ tới mình. Giống như hôm qua đó, ví dụ như đó, mình mở tiệm sửa quần áo, người ta có mang quần áo tới cho mình sửa. Mình mở tiệm gì thì người ta mang cái đó tới cho mình làm. Không có thì không có đức. Ngày hôm qua có hòa nhận được cái mail của một Phật tử: thầy ơi con khổ quá, việc làm không hết. Pháp Hòa mới nói thời buổi này người ta kiếm việc không ra, anh có việc làm là mừng mà tên cái gì nữa. Phải không? Cho nên quý vị biết mỗi ngày Pháp Hòa cũng biết bao nhiêu những cái email lợi đó. Có một Phật tử đó, bữa đó Pháp Hòa trước khi đi nhận cái thư vui lắm, mà thì kiếm cái thư đó để em qua đây đọc cho quý vị nghe mà không có tiền. ông gửi cho có quà một cái lá thư mà không có thư giữ gì hết mà chỉ có bài thơ. Và cái bài thơ rất dễ thương, mở bài nhớ là có hai con đầu, cái chú đó mới mở đầu cái bài thơ như thế này. Hình như là mấy năm nay sống được vui nhờ nghe văn dễ lậu của thầy Pháp Hùng. Nếu là lậu là sao? Không có thuốc đi đây. Cho nên nhiều khi mà thâu mà không có kịp để mà làm cái label nó dính tay. Và có nhiều người á là thâu cùng băng mà không để tên gì hết, chỉ để là thầy Pháp Hòa. Người ta nghe cái cùng băng đó người ta cũng biết thì dạy vậy, người ta làm nhưng mà không biết cái tên. Có nhiều bác mấy con qua đó, thầy cho con cái cùng băng gì mà thầy quá khác á. Và có nhiều người nói thầy nhớ hôm bữa đó thầy dạy sao giá sao đó. Nghe băng không lượng được chiều lượng được cái giá sao. Quý vị có nhớ mình mở cái gì nó tới đó nè. Thì mình mở cái email account rồi mình quảng cáo kiểu you suffer send me an email. Thì người ta suffer, người ta phải send email đó. Anh mở account chỉ anh chán chịu. Hai cái gì? Tao nói như vậy để rồi đại chúng mới thấy mỗi trong mỗi chúng ta có tất cả mọi. Có nhiều khi mình chơi với 5-7 người bạn cũng có thể quen chúng lắm. Thầy Pháp Hòa nhớ có một cái câu mà người ta mở đầu lên cái cuốn phôi. Ren điện thoại lên mà hay gì đó ren thì cái điện thoại nó vừa ren một tiếng. Thì trong điện thoại nó rằng nếu bạn đang buồn, bạn muốn khóc, xin bạn hãy gọi tôi. Tôi không hứa là tôi sẽ làm cho bạn hết khóc, nhưng tôi sẽ khóc cho bạn. Nếu bạn đang cần bờ vai để ngã đầu, tôi không hứa là tôi làm được gì, nhưng tôi sẽ là bờ vai yên để cho bạn nghe. Làm được không?
Được.
Quay đây em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu của mình. Thơ của quy tập. Làm được. Tại vì sao? Tại vì trong cuộc đời này có nhiều lúc mình chịu người quen, có mấy người thân khi nhà trần có mấy người biết. Đó là một trong những bài công tơ của Vũ Thành Em. Có nhiều khi mình chịu người thân, có mấy người quen, khi nhà trần có mấy người biết. Nhiều khi mình gặp ai, ta cũng xin điện thoại số phone đó mà cả đời nó chẳng rồi. Thì nó hoài cũng trở lại với thương với đại chúng là nếu chúng ta có được một người nào đó và chúng ta gửi dù chỉ là một cái email cho bạn nhẹ, thì cái anh này cũng gửi cho bà kia nghe. Mấy ngày nay sư phụ ở đâu, sư phụ đi giảng có khỏe không, con ở đây cũng cực quá trời quá đó. Nhiều khi con nghĩ rằng mình ăn bao nhiêu mình ở bao nhiêu mình cực về nhà trời. Nói một email gọn thư này. Thì Pháp Hòa mới nói á, con người mình rất khổ, mở tiệm ra mà không ai tới cũng ngồi nghe. Mà người ta tới quá cũng mệt, rồi bắt đầu than, phải không? Bởi vì mình không bao giờ mình nhìn người ta làm. Cho nên mình á, có ai tới nói cái gì của mình á, từ lúc đó mình cũng phải mở lòng, mình cũng có một điểm tựa gì đó để mình tựa. Nếu không phải là cái chỗ để mà để rác, ai mang rác có để mình. Nói như vậy thì chúng ta là một cái nơi để chúng ta nhận những cái như là chúng ta biết chuyển qua, thì chúng ta là một người làm thường đại biết chuyển rác thành phân bón, đem phân bón nuôi dưỡng cây. Giống như ngày nào có bà cũng nghe chuyện phổi thì Phật tử nó thầy nghe thì có bị ảnh hưởng không? Nó dạ chẳng những không ảnh hưởng mà làm cho đường tu mình còn vững, tại vì mình thấy là bước ra ngoài nó rùng mình. Mà mình ở trong này không có yên thân. Quý vị thấy cái gì đó. Thật sự ra cái nghe những cái đó không phải là để làm gì. Không phải là nó chờ có nhiều vị cũng nó tội nghiệp thầy quá tu rồi mà cô không thoát. Tại mình nguyện mở ác khao rồi in trên giấy gì. Cho nên ta biết ác khao mình ta phải gửi nó chứ. Chuyện thường. Đó là thành thử ra mình có cái gì đó, cái đó nó luôn gắn. Quý vị thấy cái gì đó. Cái thứ tư là chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy rằng cái người mà làm hại mình trong đời này cũng có thể đời trước họ là người thân. Quý vị có nhớ hoàn cảnh câu chuyện là có ba người bạn và họ làm một trong đó có một người mang ơn hai người kia, mang ơn cho đến chết mà không biết làm sao cả. Thì một hôm đó chết xuống dưới lòng phủ gặp Diêm Vương. Thì bây giờ các ông này nói dạ bẩm Diêm Vương, con nợ hai người mà bây giờ con không biết làm sao để con trả. Nếu bây giờ Vương muốn trả thì ta có cách, ta cho ngươi làm cha mẹ của hai người rồi. Bởi vì chỉ có cha mẹ mới gần gũi, nghĩa là trả tận cùng mà không bao giờ than vang và nói gì. Chứ còn bây giờ bà con làm thân nhân quyến thuộc nó buồn thì tới luôn, bây giờ chỉ có cha mẹ thôi. Nó vui vui lỡ lỡ cũng phải chịu, nó làm gì cũng phải lo. Nó như thế nào chỉ có cha mẹ mới hy sinh cho con đến lúc mà không thèm than. Rõ ràng nhưng mà bởi vì nhiều khi mình mang ơn với nhau mình phải trả ơn thôi. Cho nên khi mà Phật tử mà ngủ buổi sáng mà bụng không buông rồi đó phải lại tạ ơn đệ tử nhớ ơn cha mẹ sinh thành quốc dân bảo hộ cúi đầu kính lại tam bảo nhường nhụ trong người thương. Lễ thứ hai đệ tử mang ơn sư trưởng giáo huấn liệt vị tính lý đàn ra cúi đầu kính lại tam bảo thường trụ trong người. Lễ thứ ba đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh cây cỏ đất đá cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong đó có cây cỏ. Đây là mà ảnh ngồi đây thì chúng mình mang ơn ảnh, tại không có ảnh không làm mình đẹp hơn. Một cái ghế mình ngồi cũng phải mang ơn, tại không có cái ghế mình ngồi mình ăn chung. Trên cái ghế có miếng đệm phải cảm ơn miếng đệm. Ví dụ như vậy. Cho nên cái lễ thứ gì của Cổ Hiền là gì? Nhị giả, à xin lỗi, cái câu nhất của Cổ Hiền nguyện sao? Nhất giả lễ kính chư Phật. Đó. Lễ kính chư Phật là phải cung kính tất cả những học. Đối với con người phải chúng ta cung kính, đối với vật chất bên ngoài phải kính nó, tại vì nó đã giúp cho mình có. Về vật chất phải kính, về con người phải kính, cho nên phải chấp tay sáng trả. Người kia tốt xấu dở hay ác hiểm chưa biết, nhưng họ là con người là phải kính. Còn cái chuyện là họ làm lành thì mình tán dương, họ không làm lành thì khỏi ca ngợi, cho nên nhị giả xin tán đi lại. Anh làm lành đối với xin tán, anh có làm lành được. Rõ ràng cái người hạnh với người tu là phải cung kính, còn cái chuyện mà ca ngợi người nào đó là chuyện khác. Người ta có lần cái ca ngợi chứ không lẽ nó chờ anh mới hay không? Một ngày anh cắt mấy chỗ không? Vậy thì chúng ta là những người đời trước là những người thân thiện. Thầy trò cũng có cái duyên thôi. Phật tử với nhau cũng có duyên thôi. Vợ chồng con cháu đều là có duyên. Cho nên đó, thấy được cái duyên như vậy, đời này nếu mà không còn có tình thì cũng còn đủ cái nghĩa. Nếu mà hết tình hết duyên với nhau thì cũng cứ nhẹ nhàng để biết mà đừng gây khổ với nhau, vì nó sẽ kết và duyên với biết sao thì không. Ví dụ cảm thấy đời này mình với người ta hết duyên thì cho người ta nhẹ nhàng, không cần phải tạo buồn, không cần phải gian rắc ba con ở chỗ này nói mà. Vì mình gieo cái đó vào lòng con cái chỉ theo quan niệm. Giờ ổng có lỗi gì đi nữa thì lỗi với mình, nhưng mà ổng thủy chung vẫn là cha của mình. Vì mình vinh với cái bản ngã của mình thì mình chỉ nói xấu chồng của con hay là nói xấu vợ của con, cái đó nó sẽ làm cho cái quan niệm chồng chất con không có giải quyết được. Đời này gặp có duyên gặp nhau, hạnh phúc cũng có được vài năm, khổ đau cũng có được vài chục năm. Nhưng mà rồi tới cái giờ mà nó phải giải quyết thì cứ nhẹ nhàng mà giải quyết từng mấy. quý vị thấy người Mỹ họ không thương nhau rồi đó thì họ cứ chấm dứt nhẹ nhàng mà không có gì mà gọi là khổ đau, buồn thì có buồn, có hận thù. Tôi với người kia không có hợp nữa thì tôi đi thôi. Mình phải học, không phải nói học có nghĩa là mình phải học những kiểu cách, nhưng mà có những cái tinh thần và người ta giải quyết cái sự việc thế này thì mình mới ra. Cho nên cái người tu sĩ đủ duyên thì nằm vào sự hết duyên thì mình đi, mình nằm vào sự không có buồn khổ. Tam bảo chung mình đến nơi nào cũng thấy vậy, không có khổ. Chỗ nào đạo pháp cần mình đến, chúng sanh cần mình đi, không có nề nhân bao chặt từ đó. Cái điều thứ năm mà Phật dạy đó là mình phải tư duy và suy nghĩ rằng tất cả chúng sanh là những người thân của con cái của mình, có liên hệ. Cho nên nếu mình đi nhận được thì người kia là một vợ, mình chưa có một. Điều thứ sáu và cuối cùng mà nói là nhiều khi đó mình thấy những người kia lỗi mà thật sự trong đó có cái mầm mống lỗi lầm, mình cũng có phần lỗi trong đó chứ phải không? Ví dụ như mà bây giờ nếu mà nhiều khi cái sự việc nó ra mà nhiều lúc mình tự mình chắc phải chi lúc đó mình nhẫn cho nó qua rồi, thấy không? Nhưng mà tại mình không nhẫn mình nói ra cái lời gì đó cho nên nó mới đi tới cái lỗi. Cho nên đó, ở trong nhà Phật cái cách mà chúng ta sám hối không phải là lên đến trước Phật để nhận lỗi, thấy không? Lỗi tại con làm chúng, nhận cái lỗi đó xong rồi phải gì? Phải tự tâm mà sanh. Vì tất cả lỗi lầm tự tâm mà sanh, thì bây giờ phải lấy tâm mà sanh. Và khi tâm nó tịnh rồi thì tội. Bởi vì tất cả những lỗi lầm nó từ cái tâm đó. Bao nhiêu lầm lỗi cũng có tâm nha. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Giống như là mình đã tu hành, mình được cái thân của chúng ta dơ thì chúng ta lấy nước lấy xà bông chúng ta rửa. Tâm chúng ta dơ thì phải lấy giáo pháp mà rửa. Vì chỉ khi nào tâm dơ thì phải có giáo pháp mới rửa. Vì vậy mà để Phật đản chúng ta mới làm cái thao nước tắm Phật. Nước là tượng trưng cho tịnh, hoa là tượng trưng cho giới. Người muốn rửa được cái tâm từ cái tâm dơ đến cái tâm sạch thì phải dùng cái nước của tịnh, hoa của giới để rửa. Chúng ta thường gọi là giới của người. Nhờ lửa như vậy rồi thì Đức Phật hiển lộ trên, để Đức Phật mới được sinh ở trong cái lòng của một cái thân ấy. Hiển một Đức Phật ngay trong cái dòng nước đó là dòng nước có định hoa của giới. Cho nên mình thắp hương, thắp hương là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ ba cây. Nhưng mà chỉ cần một cây thôi, một cây hương thôi, nó cũng chuyên chở hai cái kia. Bởi vì khi có định thì nhất định trong đó có giới tuệ, khi có tuệ thì trong đó có giới tuệ, khi có giới thì trong đó có định tuệ. Cho nên không cần thấp ba mà chỉ cần thấp một, bởi vì một có thể chuyên chở hương giới, hương định, hương tuệ. Bởi vì không có cái hương nào nó bay ngược được chiều gió, chỉ có hương của người đứng thẳng nó bay ngược gió hướng xuôi. Chúng ta lại Phật qua lại là tượng trưng cho lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Quý vị thấy điều đó ha. Mà chúng ta, cái tâm của mình nó cứ trao đảo giống như 10 ngón tay rồi. Mà một khi chúng ta tu hành, chúng ta nhiếp tâm trở lại, cho nên 10 ngón tay chấp chúng ta. Cho nên là nhiếp tâm. Ý nghĩa 10 ngón tay chấp lại là tượng trưng cho nhiếp tâm. Đó không? Bàn tay trái tượng trưng cho phàm, bàn tay phải tượng trưng cho thắng. Mà phàm thánh mà hợp lại thì tạo ra tình độ thì là mà phàm thánh mà hợp lại được rồi thì ngay trong cõi khổ này mà chúng ta có thể vui được rồi. Thì hôm nay có bà thăm đại chúng, đây là lần đầu tiên có bà thăm đại chúng. Có bà nghĩ rằng cách đây khoảng 11 năm có bà có về thăm Lưu Vương một lần, có bà ghé Như Lan Thiền Tự. À, trong một cái lần tu bắt con trai thì có bà cũng có sinh hoạt với một số quý vị Phật tử ở bên kia đây, và sau nhiều năm thì tỉnh thoảng cũng có đi tới nhưng mà cởi ngựa thân hoan tới ghé thăm chút chứ chưa bao giờ có được một cơ hội để thăm thầy chú như thế này. Và chiều hôm nay chúng ta được cái cơ hội gặp nhau, rồi chúng ta gọi là sơ ngộ, tức là gặp nhau lần đầu. Và khi mà chúng ta gặp nhau thì chúng ta cũng đãi với nhau. Giống như quý vị gặp Pháp Hòa thì người đãi chung trà, người đãi cái bánh, thì tôi gặp tất cả quý vị không có gì để đãi thì chúng ta đãi Pháp Hòa đãi quý vị bằng một bài kinh, và Pháp Hòa đọc và Pháp Hòa trích ra sáu điều Phật dạy. Và Phật dạy cái này gọi là cái pháp để chúng ta chịu được một cái khổ lì trong đời, và Phật gọi là pháp khang nhận. Và Pháp Hòa đã dùng sáu cái điều này để chia sẻ với đại chúng, và chúng ta có thể gọi cái bài nói chuyện hôm nay là thương mà không nhận. Chúng ta thương mà không nhận. Quý vị mà chưa, thì trước khi dứt thì Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một câu chuyện của một vị thiền sư. Thì có một vị thiền sư, một hòa thượng, ngài tên là Lạc Tần. Thì một hôm ngài đang đi hóa duyên, tức là đi khất thực ấy, thì tình cờ cái ngày đạp trên đống phân của trẻ con. Ngày đạp lên cái ngày cười ha hả, ngày nói hôm nay ta gặp được may, vừa đi hóa duyên cái gặp được mối vàng mình. Thế thì ngày đi qua đến cái bờ ruộng ngày rửa chi rửa dài, thì ngày mới nói vàng mềm vàng mềm. Thì lần khác cái ngày mới đi đang, ngày đang quét sân chùa, thì có một con chim nó bay ngang, cái nó phóng phân của đầu ngày. Ngày cười mà nói sao hôm nay việc khó gặp trên trời điều may mắn của tàu ta. Có nghĩa là rất hiếm khi mà con chim nó bay ngang mà tự nhiên nó tà ân xuống và lại trúng ngay mặt. Thì ngày mới nói hôm nay ta may quá, cái chuyện khó nhất trên trời này mà nó rơi xuống cái đầu ta. Có lẽ ta với trời đã có duyên. Thì qua cái câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy rằng cái người tu đó là luôn luôn chúng ta biết nhìn, biết quán để chúng ta có một tinh thần lạc quan. Lạc quan là trong mọi cái tình huống nào chúng ta cũng có thể nhìn nó bằng một cái cặp mắt nhẹ nhàng hơn và không thấy nó là cái gì nặng nề. Để làm gì? Để chúng ta có thể giải quyết vấn đề cho nó nhẹ nhàng hơn và không có cái gì là khổ bị phiền mà gây đau. Có những cái việc đó, nó rất nặng nhưng mà chúng ta coi nó nhẹ. Hồi xưa lúc Pháp Hòa còn nhỏ thì Pháp Hòa thường hay lên gặp quý ngài, thì Pháp Hòa mới nói là hôm nay hai bác này kêu gọi một đứa con cái sử, bây giờ Hòa thượng để con cái sử làm sao? Thì ngài mới dạy Pháp Hòa là con đừng có để tâm, con cứ giả bộ con lờ thì họ thấy cái chuyện này cũng nhẹ, họ lờ thấy. Và con cứ đứng thẳng tay ra con sử thì họ thấy họ quan trọng và họ gây quà con. Quý vị thấy có những cái chuyện mà các ngài giải quyết nó cũng đơn giản. Có nhiều khi á, mình thật ra cái chuyện mà gọi là đụng chạm trong đời là sao không có, bởi vì đại chúng mà đại chúng là đụng chạm. Thì làm gì cũng có cái chuyện mà nó quyền quẹt với nhau, thôi mình cứ xa ba. Không, xa ba thì thấy cái gì nó cũng nhẹ nhẹ vậy. Cho nên Đức Phật á, đối với Đức Phật có nhiều khi ngày bắt cái ấn ngày nó về cái gì cũng ok lắm quá. Quý vị thấy có nhiều khi Đức Phật bắt ấn không? À, rồi cái Đức Phật có nhiều khi ngày bắt ấn mình về, có khi ngày bắt ấn mình về, có khi ngày nói thì no more. That's enough. Rồi có khi cái nhiều khi ngày bắt về hỏi gì ý này ý gì nói cái gì cũng ok. Cuộc đời nó cái gì cũng ok hết thì sao? Muôn vàng không. Cái gì nó cũng đến. Cái gì thấy thì đó. Và xin chúc đại chúng ta có những điều an vui. Nguyện đem